Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của NinaTree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Deciphering Data Architectures của James Serra là sách hướng dẫn chuyên môn về cách lựa chọn kiến trúc dữ liệu hiện đại dành cho những tổ chức đang phải xử lý đồng thời báo cáo nghiệp vụ, phân tích thời gian thực, dữ liệu phi cấu trúc và nhu cầu AI. Thay vì xem kho dữ liệu hiện đại, Data Fabric, Data Lakehouse và Data Mesh như các nhãn công nghệ cạnh tranh tuyệt đối, Serra đặt chúng vào một khung so sánh có hệ thống. Ông xem xét cách dữ liệu đi từ lúc được thu nhận, lưu trữ, biến đổi, mô hình hóa đến khi được trực quan hóa và tiêu thụ. Từ đó, cuốn sách làm rõ khác biệt giữa lựa chọn về nền tảng kỹ thuật, cách tích hợp dữ liệu và mô hình vận hành theo tổ chức. Mục tiêu chính không phải là khuyên mọi doanh nghiệp chạy theo một kiến trúc mới nhất, mà là giúp người đọc ghép nhu cầu kinh doanh, hệ thống kế thừa, năng lực đội ngũ và mức độ trưởng thành dữ liệu với phương án phù hợp. Đây là một cuốn cẩm nang ra quyết định kiến trúc thiên về so sánh thực tế hơn là quảng bá một công nghệ đơn lẻ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, năm chặng vận động dữ liệu tạo ra cùng một thước đo so sánh. Điểm tổ chức quan trọng của cuốn sách là dùng năm chặng gồm thu nhận, lưu trữ, biến đổi, mô hình hóa và trực quan hóa để đọc mọi kiến trúc dưới cùng một lăng kính. Cách tiếp cận này hữu ích vì các cuộc thảo luận về kiến trúc dữ liệu thường bắt đầu từ tên sản phẩm hoặc xu hướng, trong khi vấn đề thực tế lại nằm ở từng luồng công việc. Một hệ thống có thể tiếp nhận dữ liệu rất nhanh nhưng thiếu kiểm soát chất lượng. Một hệ thống khác có thể phục vụ báo cáo ổn định nhưng mất nhiều thời gian để đưa dữ liệu mới vào sử dụng. Khi tách kiến trúc thành 5 chặng, người đọc có thể hỏi những câu hỏi cụ thể hơn như dữ liệu thô và dữ liệu đã chuẩn hóa sẽ nằm ở đâu, quy tắc biến đổi do ai quản lý, mô hình phục vụ BI có tách biệt với dữ liệu cho máy học hay không và người dùng cuối truy cập qua lớp nào. Khung này cũng tránh một ngộ nhận phổ biến là chỉ cần thay kho lưu trữ thì toàn bộ nền tảng sẽ trở nên hiện đại. Serra cho thấy kiến trúc là chuỗi quyết định liên kết với nhau. Một thay đổi ở lớp lưu trữ thường kéo theo hệ quả về quản trị, hiệu năng truy vấn, chi phí tính toán, quyền sở hữu dữ liệu và trải nghiệm tiêu thụ. Vì vậy, so sánh cần dựa trên toàn bộ vòng đời dữ liệu, không chỉ trên một thành phần nổi bật. Thứ hai, kho dữ liệu hiện đại giữ vai trò cầu nối giữa dữ liệu thô và báo cáo được quản trị. Serra trình bày Modern Data Warehouse hay kho dữ liệu hiện đại như một kiến trúc kết hợp giữa Data Lake và kho dữ liệu quan hệ. Data Lake tiếp nhận dữ liệu thô, bán cấu trúc hoặc phi cấu trúc với khả năng mở rộng cao. Phần kho dữ liệu quan hệ phục vụ dữ liệu đã được chọn lọc, làm sạch và tổ chức để doanh nghiệp dùng cho báo cáo, phân tích và các chỉ số thống nhất. Giá trị của mô hình này nằm ở sự phân vai rõ ràng. Không phải mọi dữ liệu mới thu thập đều nên xuất hiện ngay trong báo cáo điều hành. Nhưng dữ liệu ban đầu vẫn cần được giữ lại để phục vụ khám phá, kiểm tra hoặc phát triển use case mới. Lớp kho dữ liệu tạo ra một không gian có kiểm soát hơn, nơi định nghĩa, số liệu, mô hình nghiệp vụ và hiệu năng truy vấn được ưu tiên. Tuy vậy, cuốn sách không xem đây là đáp án mặc định cho mọi hoàn cảnh. Việc duy trì cả lake lẫn warehouse có thể làm tăng số bản sao dữ liệu, số pipeline cần vận hành và độ trễ giữa dữ liệu gốc với dữ liệu sẵn sàng cho BI. Vì thế, mô hình này phù hợp nhất khi tổ chức cần vừa bảo tồn tính linh hoạt của dữ liệu đa dạng, vừa cần báo cáo đáng tin cậy cho số đông người dùng. Nó đặc biệt thực dụng với doanh nghiệp đã có nhu cầu BI rõ ràng và muốn hiện đại hóa theo lộ trình thay vì thay thế toàn bộ hệ thống ngay lập tức. Thứ ba, Data Lakehouse hợp nhất nền tảng nhưng không loại bỏ yêu cầu quản trị dữ liệu. Data Lakehouse được đặt trong cuốn sách như một hướng kiến trúc nhằm thu hẹp ranh giới truyền thống giữa Data Lake và Data Warehouse. Về nguyên tắc, Lakehouse cố gắng dùng một nền tảng dữ liệu thống nhất để phục vụ cả dữ liệu đa dạng, phân tích SQL, BI và các khối lượng công việc máy học. Sức hấp dẫn của cách làm này là giảm bớt việc phải chuyển dữ liệu giữa những hệ thống tách rời, từ đó có thể hạn chế sao chép, đơn giản hóa một phần pipeline và giúp các nhóm dùng gần hơn với cùng một tập dữ liệu được quản trị. Điều này đặc biệt đáng cân nhắc khi doanh nghiệp muốn kết hợp phân tích lịch sử với dữ liệu bán cấu trúc hoặc muốn AI và BI dựa trên các nguồn dữ liệu nhất quán hơn. Tuy nhiên, Serra đặt việc lựa chọn Lakehouse trong bối cảnh đánh đổi, chứ không coi đó là sự hợp nhất tự động tạo ra chất lượng. Một nền tảng chung vẫn cần quy tắc về schema, chất lượng, phân quyền, dòng đời dữ liệu và trách nhiệm xử lý lỗi. Nếu các cơ chế đó yếu, sự linh hoạt của Lake có thể biến thành khó tìm kiếm, khó tin cậy và khó tái sử dụng dữ liệu. Người đọc vì vậy được hướng đến câu hỏi thiết thực hơn là liệu tổ chức có cần một nền tảng hợp nhất cho nhiều loại workload hay không? và có đủ năng lực vận hành để biến sự hợp nhất đó thành trải nghiệm dữ liệu đáng tin cậy hay không. Thứ tư, Data Fabric ưu tiên kết nối, siêu dữ liệu và quản trị xuyên môi trường phân tán trong đối sánh của Sera. Data Fabric phù hợp với bài toán dữ liệu bị phân tán qua nhiều hệ thống vận hành, nền tảng đám mây, môi trường lai và công cụ kế thừa. Trọng tâm của nó không đơn thuần là xây thêm một nơi lưu trữ mà là tạo khả năng kết nối, khám phá, tích hợp và quản trị dữ liệu nhất quán hơn trong một bối cảnh vốn không đồng nhất. Điều này làm Data Fabric khác với Lakehouse, nơi trọng tâm thường là hợp nhất nền tảng lưu trữ và phân tích. Với Fabric, vai trò của siêu dữ liệu trở nên then chốt. Thông tin về nguồn gốc, chất lượng, quan hệ, quyền truy cập và mức độ sử dụng dữ liệu có thể hỗ trợ tự động hóa một phần việc quản trị và giúp người dùng tìm đúng dữ liệu nhanh hơn. Lợi ích tiềm năng là tăng khả năng cung cấp dữ liệu gần thời gian thực và giảm gánh nặng khi phải nối thủ công rất nhiều nguồn. Nhưng cuốn sách cũng gián tiếp nhắc người đọc rằng một lớp tích hợp không thể tự sửa các vấn đề gốc như dữ liệu nghiệp vụ sai, định nghĩa chỉ số mâu thuẫn hoặc quyền sở hữu không rõ ràng. Data Fabric đòi hỏi kỷ luật về metadata, chuẩn tích hợp và chính sách quản trị dùng chung. Nó đáng giá nhất khi độ phức tạp đến từ sự đa dạng của môi trường dữ liệu thay vì chỉ từ khối lượng dữ liệu lớn. Do đó, quyết định áp dụng cần xuất phát từ nhu cầu liên thông và kiểm soát trên toàn doanh nghiệp. Cuối cùng, Data Mesh chuyển trọng tâm từ công nghệ sang quyền sở hữu dữ liệu theo miền. Phần về Data Mesh là một phân biệt quan trọng trong cuốn sách. Vì Sera nhấn mạnh đây là khung tư duy và mô hình vận hành, không phải một sản phẩm công nghệ có thể cài đặt. Khác với các hướng tập trung, Data Mesh phân quyền sở hữu dữ liệu cho các miền nghiệp vụ như bán hàng, sản xuất hoặc chuỗi cung ứng. Mỗi miền chịu trách nhiệm biến dữ liệu của mình thành sản phẩm dữ liệu có chất lượng, có khả năng được khám phá và tái sử dụng. Lập luận đằng sau cách làm này là đội ngũ gần dữ liệu nghiệp vụ thường hiểu ngữ cảnh, ý nghĩa và thay đổi của nó hơn một nhóm trung tâm. Khi quy mô doanh nghiệp lớn lên, mô hình tập trung có thể tạo nút thắt vì một đội dữ liệu trung tâm phải đáp ứng quá nhiều yêu cầu khác nhau. Tuy nhiên, phân quyền không có nghĩa là mỗi miền được làm tùy ý. Data Mesh cần những chuẩn dùng chung về khả năng tương tác, quản trị liên miền và hạ tầng tự phục vụ. Nếu thiếu các điều kiện đó, doanh nghiệp chỉ chuyển từ một kho dữ liệu tập trung khó mở rộng sang nhiều silo nhỏ, khó phối hợp. Sera vì thế đặt Data Mesh phù hợp hơn với doanh nghiệp lớn, đã có thực hành dữ liệu trưởng thành và quyền sở hữu theo miền tương đối rõ. Chi phí lớn nhất thường là thay đổi văn hóa, quy trình và năng lực đội ngũ, nên thời gian triển khai có thể dài. Một miền vẫn có thể dùng Warehouse, Fabric hoặc Lakehouse để hiện thực hóa sản phẩm dữ liệu của mình. Kết luận, Deciphering Data Architectures phù hợp nhất với kiến trúc sư dữ liệu, kỹ sư dữ liệu, lãnh đạo phân tích và quản lý công nghệ đang đứng trước quyết định hiện đại hóa nền tảng dữ liệu. Nó cũng hữu ích cho lãnh đạo nghiệp vụ cần hiểu vì sao một sơ đồ kiến trúc không thể được chọn chỉ vì đang thịnh hành hoặc vì một nhà cung cấp hứa hẹn hợp nhất mọi nhu cầu. Lợi ích thực tế của cuốn sách là cung cấp ngôn ngữ chung để trao đổi về các đánh đổi từ loại dữ liệu, hiệu năng và quản trị đến cấu trúc đội ngũ, mức độ phân quyền và hệ thống kế thừa. Người đọc có thể dùng khung 5 chặng của Sera để đánh giá khoảng trống trong hệ thống hiện tại trước khi bàn đến công cụ cụ thể. Điểm khác biệt của sách so với nhiều tài liệu nhập môn về Warehouse, Lake hay Lakehouse là nó không dừng ở việc định nghĩa từng khái niệm. Sera đặt các lựa chọn cạnh nhau, đồng thời làm rõ rằng Data Mesh là vấn đề quyền sở hữu và vận hành, còn Data Fabric nhấn mạnh tích hợp cùng quản trị trong môi trường phức tạp. Cách định vị đó giúp tránh việc so sánh những khái niệm ở các tầng khác nhau, như thể chúng thay thế hoàn toàn cho nhau. Cuốn sách cũng có lập trường thực tế rằng đa số tổ chức sẽ phối hợp nhiều mô hình thay vì triển khai một kiến trúc thuần túy. Vì vậy, giá trị nổi bật của nó nằm ở năng lực hỗ trợ, phán đoán kiến trúc có điều kiện, gắn lựa chọn kỹ thuật với mức trưởng thành tổ chức và mục tiêu sử dụng dữ liệu cụ thể. Nếu bạn muốn ủng hộ James Sera, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!